Thì tại sao nắm tay là tội, là tại vì mình chưa hiểu gì sâu là mình đã mặc khỏi những tiếng bất chánh rồi. Cho nên khi mà chúng ta có cái nước sâu, lời nói sâu đối với người khác là tư tưởng chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Cho nên bệnh do tâm sao. Cho nên mình biết chưa cái tâm thì mình mới chưa mình giải thoát được. Cho nên là mình tầm chiếu tâm
Phật.
Nói thì rất dễ nhưng mà hành rất khó. Cho nên đòi hỏi sự hành nó hay hơn là nói. Cho nên nhiều người ở thế gian được học chữ, được chăm sóc, được đi đòi lý thuyết của người khác mà thôi. Chứ vì thật chưa sử dụng sự sáng suốt của chúng mình. Vì chúng mình tư cũng vậy. Chưa biết được sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng mình. Cho nên như người tu của vô vi tương lai sẽ hoàn toàn sử dụng khả năng của chính mình để đi tới thì không có lệ thuộc vào một. Cho nên con người thấy rõ ràng sau khi hành mới thấy sự tiến bộ rõ ràng trong tâm thức của chính mình. Cho nên những người thực hành nhiều khi dòm thấy đời chán ngán và đặc biệt viết ra thơ thi để tự giáo tâm mình cho không phải vậy nữa. Cho nên do đó nó tìm ra cái sự chấn động lực là vô cùng. À, bây giờ chúng ta ngồi đây hỏi trong cơ thể chúng ta có chấn động lực phát quang ra không? Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực để chống trả ngoại cảnh thì ma nó nhập vô rồi. Hiện tại ma quỷ đang tìm được nơi mà vì nó tưởng là khả năng của nó là tuyệt vời. Cho nên chúng ta lâm thi cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nói rằng nóng hay sao này không, nghe nóng lên rồi không cần chặt phát trời phát tiên gì nữa. Không sợ một ai. Chúng ta có thường nói câu nói nào. Rồi cái phàm ngã nó đang đánh chơi ngã, là cái chơi biển đánh chơi lắp cái chơi biển và cái hồn của chúng ta. Thì mỗi ngày đều có chiến tranh hết mà mắt phàm đâu có thấy. Rồi cái sợ chiến tranh bên ngoài. Vì thật mình đang có chiến tranh nội thức. Cái chơi lắp thì sáng suốt của chúng mình. Mang xác mà không biết mượn, cái xác này đã mượn của ai. Cho nên tu tới thanh tịnh và sáng suốt mới thấy rõ sự cấu trúc của phần hồn. Và thấy xác là từ siêu nhiên mà có. Từ siêu nhiên mà có. Nhưng mà không ai nhớ cái siêu nhiên, đành quên cái siêu nhiên. Và nên tôi muốn tìm những cái thực chất rờ mó được. Cho nên ông ngồi chạy theo khoa học. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta tu thanh tịnh rồi thấy khoa học mới tới một phần nào thôi. Nhưng mà còn phải học mãi mãi để hiểu trần đi. Cho nên chúng ta tu thiệt rồi, thanh tịnh rồi, thấy chấn động lực rồi. Tự nhiên lấy cái hơi thở của mình và thấy cái hào quang sáng suốt từ hơi thở của mình đem vô thể xác và phóng ra. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi tầm chân lý. Cho nên con người ở thế gian phân tích như vậy mới thấy mình đang bơ vơ. Sống với ông trời mà trên ông trời. Chúng ta rời khỏi Việt Nam tưởng là cảnh đó là địa ngục. Ông trời không có con mắt để cho tôi khổ. Tôi đi tới đây để tôi kiếm cái cảnh có con mắt để được sống. Nhưng mà đến đây rồi cũng là mơ vơ và đau khổ mà thôi. Tại sao như vậy? Tại vì có ông trời trên đầu mà nó không biết. Nhiều người ra đến đây thích tâm rồi nó thấy người ở Việt Nam giải gì. Thì muốn cũng không có nữa. Chỉ biết phần hồn không. Rồi nó thấy rõ cái công bằng của Thượng Đế là ban cho mọi người một thanh khí điển để vô và thở ra. Cho nên mình lại có cái pháp phương pháp này. Tại sao phương pháp này cứ khi người ta hít thở? Khi mà hít thở càng ngày càng dài rồi, chúng ta đâu có phải hít hơi. Ý người ta động, chúng ta động là hơi sang từ trung tâm bộ đầu chạy toàn thân. Nếu có những trình độ đó là phải thế nào? Phải chất dày trong trở về với mình. Mới chọn hưởng những trình độ. Tin là gì? Thấy rõ. Xác nhận rõ rồi. Tự mình chuyên tâm, đó là đức tin không bao giờ lung lạc được. Ngoài sự thực hành, không có lý thuyết nào giúp mình được. Cho nên kỳ này tôi đến đây. muốn nói chuyện với những người khác để nó trở về với một của cải vô cùng và không bao giờ mất. Nhưng người đời cho nó là một thằng ngu mà thôi. Nhưng mà trong cái ngu đó nó lại khôn vô cùng. Cho nên cái nhỏ nhất nó có thể biến tay lên như các bạn nghĩ xem luồng điển chúng ta ngồi trong nhà nhắm mắt xuất phát ra khỏi cái căn nhà này. Phải từ nhỏ nhất biến tay lên như không. Chùa phép tại thế gian cũng lẫn quẩn mấy luồng điển mà thôi. Mà mình biết đi về cái điểm sáng đó từ nhỏ mà tiến tới vô cùng á, thì bùa phép phải gian ra ngoài. Bùa phép có thật, Thái Thượng Lão cũng có bùa thật. Nhưng mà cái bùa đó để trị Phật cho mặt hồn. Còn phần thanh không cần thiết bên bùa. Cho nên cái phương pháp này từ thu giải được và giải tất cả những sự vận động đó. Người nào tin cái khả năng của người đó để đặt học nhẫn, học hòa. Mà nhẫn bằng cách nào mới là đúng nhẫn? Nhẫn trong sự vui dương thanh nhẹ. Làm sao tới cái tình đó mới là thật sự là nhẫn. Còn hòa với tất cả thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mới thật là hòa. Thì khi chúng ta ý thức được ta là vũ trụ là ta, là chúng ta không có ghét một ai, thì đó mới thật sự là hòa. Cho nên tu nó phải có lót cái làng, chứ không phải tu ẩu rồi nói tôi tu vô dư. Tại sao tu bao nhiêu năm không được? Tôi tu mà tôi không lập hạnh. Nhưng mà lập hạnh thì phải lập bằng cách nào mới là đúng? Thì phải hy sinh tâm hư tật câu ngay là lập được hạnh. Muốn có một vườn hạnh tốt đẹp phải chăm sóc cái vườn đó mới trở nên tốt đẹp được. Người tu không có hạnh tu cũng được. Phải lập hạnh, phải thực hành để thành lập cái điển của cơ thể, cơ tạng. Làm như thế nào trong suốt chuyện này, càng ngày càng thấy càng thương mọi người. À, sau khi người ta tới chửi mình còn thương họ. Vì mình thấy rõ là mình là tánh tâm. Cho nên người đó mắc phải cái tánh đó là mình chẳng đúng là cái bệnh đó. Thì chúng ta phải thế nào? Chúng ta phải cứu người mình. Thành ra chúng ta không có người thù trước mắt và trong tâm. Một người trực. Cho nên chẳng đời là bãi trường thi. Cho nên chúng ta phải vô vào đó, bước vào đó giữ thi. Nhưng mà chúng ta mới thấy khả năng. Chẳng đời có đạo rõ ràng. Không có đi lên núi tìm đạo, tìm mất tâm. Phần hồn từ trong con tim mà lên tới trung tim bộ đầu đó là biết bao nhiêu núi rồi, biết bao nhiêu sông rồi. Không trông hao tiền là thật sự gặp hái được một của cải vô tận, Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng mà cứ đi lộn xộn hoài thì tạo thế trật cho chính mình mà thôi. Như cần vạn, không có thể tự tu được. Cho nên sự thật là sự thật. Không thành, không bao giờ đạt. Rồi hôm nay tôi đến đây, có đôi lời đó, để mong các bạn về suy nghĩ, có gì thắc mắc nữa, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn tôi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ càng ngày càng cao, càng giỏi hơn, thì những câu hỏi của các bạn sẽ được thích đáp tốt đẹp hơn và vui lành hơn.
Kính thưa Đức Thầy, càng ngày càng nhiều người và nhiều khuynh hướng chủ trương rằng địa ngục không có, hoặc có nhiều tôn giáo cho rằng, hoặc có nhiều người cho rằng, nói khi nói về đề tài địa ngục, tức là nói về đề tài hư và ảo ảnh không có giá trị cho mấy. Thưa Thầy, tại sao cái khuynh hướng này càng ngày càng lớn dần như vậy?
Bởi vì khi mình muốn nói về địa ngục á, mình phải thấy rằng lòng đại từ bi của Thượng Đế ân ban cho mọi phần hồn tiến hóa. Địa ngục không phải chỗ xấu, địa ngục là chỗ nhiều tiếng tâm linh và cho nó thức tâm, tự thức, tự lực căn sân, tự chủ, tiến hóa lên cõi thành nhẹ hơn. Chứ địa ngục không phải là chỗ giết người, chính nó giết nó, địa ngục là cứu nó. Cho nó đau khổ, nó thức tâm mà thôi. Cho nên muốn nói địa ngục, phải cho người ta hiểu rõ địa ngục là gì. giá trị của địa ngục là để cho con người thức tâm. Khi thức tâm là con người thanh nhẹ, dồi dào, sung sướng, không có bị kẹt nữa.
Áp dụng nguyên lý niệm lục tự trên đỉnh đầu bằng cách trong lúc làm việc nhớ các số trên đỉnh đầu thì thấy điểm rút gần đầu kêu răng rắc, mắt cứ muốn nhắm như vậy, đúng hay sai, để có thể tiếp tục để sửa sai.
Đúng, khi mà niệm Phật điển rút lên và mắt muốn nhắm đó là đúng đường. Mà những nhiều người nào mà có rảnh rang nên nhắm mắt niệm 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 thét rồi nhìn tới đằng trước, lúc nhắm mắt mà lại thấy cảnh bên kia, thấy rõ ràng, không có cái gì che giấu chúng ta được.
Dạ thưa thầy, thế cái lời bổ túc của người đặt câu hỏi là tại vì cái bà này bắt thay vì bắt niệm lục tự đó bố, thì bà đánh cái số trên bắt niệm bằng số cho nhớ dễ nhớ hơn niệm lục tự, tại vì trong lúc bà làm việc bà đếm số, thành thử ra mà khi mà bà niệm bà đánh bằng số bà cũng thấy rút trên đầu, thành ra bà muốn hỏi bố là
thì bà phải giữ cái nguyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới có rút, mà bà lấy cái số thay thế Nam Mô A Di Đà Phật là không đúng.
Thì bà cũng thấy răng rắc, thành thử bà hỏi bố
răng rắc là do cái khởi điểm mà do bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới có, và bà lấy cái số và thay thế là cái sức tiến hóa bà không cao đâu, Nam Mô A Di Đà Phật nó mới thanh hơn.
Yeah.
Thì con thấy trong mấy cuốn băng khác ấy, thì những thầy khác ông niệm Phật nhanh lắm, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nhanh càng tốt. Mà khi con nghe cuốn băng của thầy ấy, thì niệm theo chấn động chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì làm chậm lắm, mà con thấy cái chấn động đó có vẻ như là ảnh hưởng vào trong tâm trí của người ta hơn, thành ra con xin thầy giải thích xem.
Khi chúng ta làm một việc phải hiểu cái nguyên lý của mọi sự việc. Khi mà niệm tiếng Nam thì phải hiểu rõ cái chấn động nó đi về đâu. Đó là chúng ta đang niệm để tìm nguyên lý, đang học và đang tiến. Chứ không phải niệm ảo để tránh tội. Làm tội quá nhiều rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiệt nhanh để chối cãi cái tội tôi sao? Không phải vậy. Niệm tôi phải hiểu cái nguyên lý để giải mở cái nghiệp tâm, tôi phải chậm rãi và rõ rệt, chứ không có niệm ảo được. Những người mà đọc kinh mà niệm Phật niệm ảo để xuống địa ngục phải niệm chậm chậm trở lại còn phiền hơn là còn sống.
Con cảm ơn thầy.
Đọc Luân Hồi Du Ký, kẻ làm ác thành thú vật.
Nhưng mà cái con thú là con người bị đọa và để đền tội. Trong đó nó có y án bao nhiêu kiếp. Phải chết cho con người ăn. Đó là trả lại cái nợ đời. Cũng như xương, da cũng phải trả hết, không có cướp giật. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái luật này, thì chúng ta thấy không có ăn gian ai được một đồng xu. Các bạc nào rốt cuộc cũng phải trả. Cho nên đọc Địa Ngục Du Ký về hiểu rõ rệt, không có thể cướp giật của ai được một xu các bạn nào hết, thì chúng ta giữ luật công bằng tiến hóa tâm thân an nhà, không phải đọc Địa Ngục Du Ký sợ, không có sợ, chúng ta thấy cái chuyện đó nó đúng, có vay là phải có trả, trả phải trả đủ, trả thiếu người ta cũng đòi, nên cái luật vay trả trong Địa Ngục Du Ký là thể hiện cái luật vay trả cho thấy. Cho nên chúng ta làm người, cái luật vay trả phải cho đúng, giờ giấc phải cho đúng, cái gì cũng phải đúng, không có sai chạy được.
Thiên đàng có lửa nhiều và có tề thiên đại thánh gác cửa, làm sao người tu thiền đi qua được để học đạo?
Có người tu thiền mà đọc như đó là phải hiểu rằng chúng ta cũng tề thiên đại thánh cũng hung dữ lắm ở thế gian. Đánh đông dập bắt để tìm chén cơm ăn, đủ chuyện hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta nhịn nhục, quy thuận, khai triển từ bi thì cái cửa động loạn chúng ta đâu có sợ nữa. Ai gác đâu, đâu có ai gác. Thên thang muốn vô ra ra, thể hiện được cái từ bi sáng suốt là đi bất cứ chỗ nơi nào, không có bị chặn đứng nữa.
Thưa thầy, nói nhiều về tâm, xin thầy cho biết cái tâm nằm ở chỗ nào?
Cái tâm nó nằm bất cứ nơi nào mà tùy theo trình độ tiến hóa. Qua cơn nhồi quả thì mới thể hiện cái tâm. Như bây giờ tôi có vợ có con mà vợ con hắt hủi tôi lúc đó tôi mới thấy cái tâm. Tôi nên giết vợ tôi hay nên giết con tôi không?
Không.
Đó là nó lộ cái tâm rồi. Tôi không nỡ giết hại con tôi. Tôi không nỡ giết hại vợ tôi. Đó là tâm từ bi tôi có. Qua những nghịch cảnh mới thấy cái tâm. Cái tâm thể hiện bất cứ nơi nào đau khổ là thể hiện cái tâm. Trước tất cả, tâm từ bi mọi người đều có. Cho nên luật trời đã cho thấy rõ ràng, để cho con người nhận thức cái tâm của họ, có vợ, có chồng, có con, có cái, để thấy cái tâm. Thiện tâm, muốn cứu vợ mình, muốn cứu con mình, muốn cứu chồng mình, đó là cái tâm. Mà chúng ta không nên có cái tâm để cứu giúp chồng, con, hay là cứu giúp vợ, mà chúng ta một thời nào đó trở nên ác thú nhận thì càng ác thêm, ác độc thêm. Chính mình con người sẽ hạ từng công tác là điện năng càng ngày càng thấp, chết chung điện không có thể thoát được.
Thí dụ như mà mình nằm á, mà mình xóa hồn á, con cảm thấy như vậy. Con mới tập hồi khoảng 2 tuần. Yeah. Xin lỗi thầy như vậy nè, tại vì con tập không biết đúng hay sai. Nhưng mà như vậy nè, con mới tập khoảng 1 tuần thôi. Thì mình khi mình nằm á, mình xóa hồn á, không? Thì cái chân của mình á, nó giống như là nó đưa lên từ từ như vậy nè. Nó lên tới nửa người của mình, khi mà mình con cảm thấy sợ quá đó, không dám xóa hồn nữa, thì bắt đầu nó xuống trở lại.
Nó đã làm sáng, xóa hồn là giải ra là, mà nằm xuống là buộc nó lại. Hai cái nó khác nhau, hai cái gì, anh phải hiểu cái sọc trên nhà xin nó đang chạy như thế này. Vậy nó mới là đúng, mà đi ngược trở lại. Cái này là chuyển đó là, không phải văn chương, anh thiền đúng đó là những khi mà anh phải phát triển lời nói anh thay đổi. Tâm tư anh phải thay đổi lại. Diễn khí trong anh bằng chưa thế nha. Tôi nói chuyện này là diễn khí trong nó bằng chưa thế nha. Cũng pháp quý vị trong bằng chưa thế nha. Nói hay lắm mà không có nói đó. Cuối cùng nó buông không pháp được.
Dạ, con còn một thắc mắc nhỏ nữa. Dạ. Thí dụ như mình mà bị gia đình mà phân tán rồi đó, khi mình ngồi thiền như vậy đó, mình có cảm tưởng đó, muốn hai gia đình nhập một đó, thì có cách nào mà mình có thể hai gia đình, giống như là mình bị phân tán cái gì rồi đó, muốn hai bên mình nhập lại, mà giống như là hoạt động lại, mà sống cái cuộc sống á, mà thiền mà bình thường được không nha sư phụ?
Ở đời này không có muốn được cái gì hết. Nếu muốn được anh làm chưa rồi anh đã hỏi tôi, anh muốn hỏi gì được? Hồn biết của anh mà chưa hỏi nhập được, làm sao anh nhập được hai gia đình? Hồn biết căn bản trong xác của anh mà anh quên, làm sao anh hỏi nhập được cái đó? Mà anh đặt cái muốn nữa, là anh đặt cái muốn của anh đi tới đâu hại tới đó không có làm. Cái muốn là phải dẹp bỏ. Mình dẹp buông bỏ tất cả cái muốn, mình mới quân mình lại được. Cái luồng điển này để kinh phê dây được. Nó mới phát triển khoa. Thế nên con người hồn biết mà còn không biết mà. Cũng hội nhập, không nhội không hội nhập được. Mà làm sao muốn hội nhập thì gia đình, gia trang, chuyện bên ngoài. Thế đó là ưu không bao giờ phát triển được. Anh muốn sức kiếp cũng không thật. Tu đi, hồn biết anh hội nhập. Lúc đó là lực lượng của anh mạnh được, anh mạnh hưởng đối phương được. Tôi thường nhìn anh đánh với anh thanh nhạc và áo ước sự thanh nhạc của anh. Là sự hội nhập hồn kiến của anh và đối phương cũng có hồn kiến. Đối phương được phật trước thẳng thẳng, tập tặng đi tới về con đường mà anh đã đi. Lúc đó anh mới có cơ hội như như kia, hội nhập được.
Thưa chào thầy.
Hiện nay con xin cảm ơn thầy là hôm kỳ đại hội thì rồi. Thầy có gửi đến thầy một số câu hỏi và con cảm ơn thầy đã minh nhở cho con. Thì tuần nay con có soạn thêm vài câu hỏi, con xin phép được hỏi thêm thầy. Thì những lúc con tự hỏi là không biết là mình có phải nên dấn thân chọn cái việc thiện để mình làm, hay là mình chỉ cắm đầu cắm cổ mình lo tu, cái việc thiện tự nhiên nó sẽ tới với mình phải làm.
Mình cắm đầu lo tu, tâm trật tự trước hết, rồi mình mới tâm hiến sự giúp đỡ người khác. Khi mình giúp đỡ người khác, không tính toán mới là người thiện. Lúc mình gặp việc là mình cứ làm. Lúc thấy người ta khổ nạn mình cứ tu, đó là việc thiện. Chứ không phải là thấy người ta quảng cáo thiện mình cứ vô thiện. Không có, mình không bị ảnh hưởng được. Cái nào mình thấy chẳng làm cứ việc làm cái thiện tâm thiện trí, đó là thiện.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi chắc con đó là thầy thường nói khổ là biên giới của Phật pháp. Thì con không biết là nếu mà làm cho thân nhân mình khổ tâm á, thì có phải là giải quyết giúp cho họ thích tâm hay không?
Làm cho người ta khổ không phải họ tự gặt hái sự khổ. Khổ, khổ, khổ. Họ mới dứt khoát cái khổ đó, họ bước vào biên giới của Phật pháp. Còn mình làm cho người ta khổ là mình ai người, mình đâu phải người hiền, mình là ác thú. Không
phải người
hiền làm như là
cổ mình. Dạ, thì con xin nói rõ hơn là thí dụ như trong cái hoàn cảnh của mình bước vào đường đạo, thì thường thường nếu mà nói về mặt cha mẹ thì cha mẹ nó cũng muốn con cái mình chịu khó học hành, làm ăn, có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng. Mà khi mình bước vào đường đạo thì mình không có làm đúng những cái điều ước muốn của cha mẹ mình, thì là một cách để mình làm cho cha mẹ mình khổ tâm.
Có đường lối, tôi không theo với đường tiền tài danh vọng, và tôi thấy đó là tệ khổ cuối cùng. Và tôi theo với đường đạo tiến về biển yêu của Thượng Đế để cứu rỗi Phật hồn, kể cả cha mẹ. Chiếu lớn tôi làm cũng làm có quyền chọn một trong hai.
Tại như vậy thì cái khổ tâm của cha mẹ mình hay là của vợ con mình, mà nếu vì cái con đường mình đi như vậy, nó chỉ là cái giai đoạn bắt buộc mình phải trải qua thôi, hay không thầy?
Với trải qua thời gian rồi lúc đó mình mới dấn thân làm cho gia đình vui trở lại. Họ khổ là khổ thì họ khổ và họ được giải cái tham. Họ tham, họ muốn mình làm sao tình mình về dây vận cho dồi dào là họ mới thích. Là họ làm cho mình khổ trước, rồi bây giờ mình giải cái khổ đó, mình cứu. Họ muốn mình bước vào tình tiền duyên vận là họ làm cho mình khổ. Rồi mình dứt khoát là mình cứu cả hai. Không sao.
Nó có quyền chửi ông trời mà ông trời lại có quyền khuyên nó. Thấy chưa? Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý chí của ông trời và ý nghĩa của cái chân đạo. Đâu có giận ai. Tới họ hành hung mình cũng vậy đó, vì trình độ không mới tới đó mà thôi. Cho nên người tu càng chiêu mở rộng, càng học qua đâm, thì cái người tu được thăng hoa và sớm trở về với thực chất của chính mình. Nếu chúng ta không biết học nhẫn thì tu làm sao mà thành đạt? Có chữ nhẫn thôi à. Nhiều kiếp rồi học có chữ nhẫn mà học không sao. Mà nhẫn không được làm sao thành đạt? Thấy không? Cho nên ai cũng có lý do, ai cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc là cái lý do, cái quyền là để gì? Để thức tập. Cặp mắt tôi dòm thấy, có người hiểu như thế này. Cũng là cái bông đó mà người hiểu cách kia, người hiểu cách nọ, mỗi người hiểu khác. Có cái trình số thức tâm của người ta khác không? Cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi trình độ đều khác hết rồi. Nhưng mà cũng đồng giam trong cái khuôn đó, phải tìm tự mình tìm lối thoát chứ không ai tìm lối thoát cho mình. Thì mình dòm cái khuôn đó cũng như là mình, nhưng mà nó mới tới đó thôi. Thấy không? Rồi bây giờ xét mình đâu có cao hơn nó thì mình cũng mới tới đây thôi. À, mới có cái ý nghĩa đồng hành đồng tiến. Cho nên ở trong cái thức hòa đồng phải xét mình trước và tất cả mọi nơi mọi giới, và đang giáo dục mình cho mình giáo dục người ta. Thấy không? Không có cái gì mà không dạy mình tiên hết. Tại mình ngu, mình thiếu thanh tịnh, mình không chịu học thôi. Cái chén cái bát nó cũng là tiên hóa, mà tại sao mình không tiên hóa? Cho nên phải trở về với nội thức của mình mới là thấy rõ cái đạo. Cho nên cái đạo nó không phải dễ mà lập lại quân bình cho con người. Phải nói nhiều, phải thuyết nhiều. Thì những vị truyền giáo khắp thế giới nói chuyện hoài, nhưng mà ai nghe? Thấy không? Nhưng mà vẫn nói. Đó là ý chí của Thượng Đế muốn truyền cảm cho mọi tâm linh. Mở cái thức hòa đồng để trở về cái cơ duy nhất là có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà học biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu có người cả nghìn kiếp mà học cái chữ nhẫn mà học chưa được. Có cái chữ nhẫn thôi. Tất cả không bằng lòng cũng phải bằng lòng là vậy. Bây giờ dồn trái chuối này, này nó ra này, nó hạnh diện, nó khoe khoang rồi, nó không phải quy. Quy trở về cái cơ quy nhất. Qua cái tiểu thiên địa. Nó biến thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư. Nó mới quy nhất được đó. Thì cộng đồng mới tiến hóa, còn nó không có quần hư lấy gì tiến hóa. Nhưng mà mấy ai hiểu cái đó. Chỉ người tu có thanh tịnh mới hiểu đó, không có thanh tịnh không hiểu. Rốt cuộc phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ những chuyện gì về đạo pháp, về lý đời, về lời nói cũng là gieo sự thức tâm mà thôi. Tất cả những lý thuyết ở thế gian rồi phải để đó cho phần tiến hóa khác lên. Ôm nở tùy thức của nó để cho nó học. Thì chúng ta ở đây cũng phải quy về, sau này cũng không có nói năng gì nữa rồi cũng tiến, mà còn tranh chấp nhiều, không có tu được. Không có sự tranh chấp, mà có sự học hỏi mà thôi. Cũng là cái bất tượng mà tiếng động mỗi người gõ cái tiếng khác nhau. Tay ông A gõ cái tiếng thâu vô khác, mà tay ông B gõ không có giống nhau hết. Nó khác hết. Rồi bị nhiều đó, tới chết cũng học chưa hết. Nên mình tu ở đây là nhưng mà nhất lý thông vạn lý minh và trở về với phần hồn của mình, biết mình là ai là biết tất cả. Không có vội đi đâu mà mất công. Bây giờ vô vi, bây giờ nó được có cơ hội nới rộng nhiều môn phái. Tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến, mọi người không chịu tiến ấy, thì có 1 triệu cái giáo phái tới cũng vậy, nó không được, nó không chịu tiến là thôi. Còn nó chịu tiến thì đâu đâu nó cũng hấp thụ, nó vui vẻ, hòa hợp hòa ái, nó trở về quy nhất. Những cái quyền tuyệt đối tự do là Thượng Đế phải ân ban. Quyền tự hành, tự quyết, tự do hành giả. Có cực động nó mới có cực tịnh nha. Không có cực tịnh thì cũng không xét được động. Có cực động thì mới đạt được cực tịnh. Mà có cực tịnh thì mới xét được cái động. Cho nên Thượng Đế phải có nhiệm vụ dẫn dắt chúng sanh. Và chúng sanh lại có quyền chữ Thượng Đế. Nhưng mà Ngài không dẫn. Đã có luật rồi dẫn gì nữa. Chữ Thượng Đế nó gây tối tâm, nó phạt nó, dẫn nó làm chi. Nhưng mình làm cha mẹ cũng vậy. Con nó ra đời thì nó chỉ có ôm sát ra thôi. Đó là luật rồi. Mà nó mà chửi cha nó thì nó chửi nó chứ đâu có gì đâu. Cho nên ông cha không có quyền dẫn con. Phải biết thương yêu và một ngày nào để cho nó thức tỉnh rồi mới độ nó lại. Thì nhiều người không biết. Tu không có tu, hành không có hành. Rồi con chập chút giận, tức học mau chết. Đó là mình tự quỷ, mang thêm cái tội. Cái tội đó là cái tội nặng, hủy diệt một thể xác cũng như hủy diệt một cái ý chí của Thượng Đế. Nhưng tội nặng mà không hay. Người phàm mắt thịt cái dòm bên ngoài thôi. tạo cái quyền tâm tối, tưởng đó là tuyệt đối, rốt cuộc là gây khổ cho chính mình. Đi trong thức hòa đồng thì mọi nơi mọi giới đều tiến triển, kẻ đến trước người đến sau cũng đồng học và đồng tiến. Tôi thấy cảnh hòa bình hiện trong nội thức.
Thành ra giờ cái bản thể của thầy ai biết cách đi đâu cắt còn học.
Đâu có sao.
Diệp Xuân cảm ơn. Có gì đâu phải lo. Ở thế gian họ cần thì họ dùng, mà không cần thì họ đá. Ăn chung gì đó. Mà tôi chỉ chủ trương là mọi người tu rồi mình làm chủ thôi. Không ai làm chủ mình được, nhất định là tu pháp này này. Mà bất cứ người nào để đâu không được. Mình phải tự chủ. Mới là thật sự người tu. Nên tất cả những tôn giáo bị lộn xộn là vì cái trật tự của người đạo đặc thể. À, thiệt ra dụng thiên tánh là mọi người tự chủ rồi. Mà trở về với thực chất là dồn thấy rõ của mình mới thấy rõ tất cả. Nếu không thấy rõ mình, thấy rõ tất cả. Tìm mình, tìm ra mình mới tìm có tất cả. Mà đâm đầu đi tìm một vị nào đó, rồi mất vị đó, rồi mất luôn cả mình nữa. Thấy không? Làm chuyện hao phí vô ích. Tìm ra mình thì tìm ra tất cả. Mình khối óc là quan trọng nhất trần gian này, mà mình đã chủ trị được khối óc, mình làm chủ. Lấy mình là mình có tất cả. Mình còn bị lệ thuộc nữa là mất hết. Cho nên đây rồi cái thời cơ sẽ thay đổi. Đây là lập một cú là mọi người phải tự chủ mới thoát khỏi cái sức hút của ngũ hành. Nếu còn không thì bị kẹt trong ngũ hành không có thoát nổi. Cho nên tinh khí thần là chủ ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng chủ tinh khí thần. Nhớ kỹ câu tôi nói. Chủ tâm tức bộ đạo. Lý trí thanh tịnh và sáng suốt nó quản lý cái sự kích động và phản động của ngũ hành trong thể xác. Mà kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của
càn khôn vũ trụ.
Mà mình phải đứng lên trên thì mới được, còn nếu mình còn ở dưới là không được. Tổn hao vô ích chứ không có đạt được cái gì hết. Cho nên tu phải trở về với chính mình và tìm ra sự chất của chính mình. Cả thế giới đều đúng mà chỉ một mình sai. Mình còn trong cái chương trình học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Kể cả Thượng Đế cũng vậy, đang làm việc tới vô cùng. Thì mình mới đồng hành trong ý chí của Ngài. Và mình sống trong Ngài bất cứ ở góc nào. Chứ không phải đợi có điều kiện tốt thì mình sống với Ngài. Trong xấu cũng có Ngài và tốt cũng có Ngài. Thì ở đâu cũng có thôi. Thấy chưa? Tôi đâu có bị mất. Thấy không?
Cái người nó có cái hỷ nộ ai ố đó thành ra này. Mà tự thắng được mấy cái đó là
đó.
Khó lắm
rồi. Khi mà anh muốn thắng cái đó là anh qua biết bao nhiêu. Bây giờ anh ra cuộc đời qua anh ở đây, nghĩa là anh không có tu pháp nào hết đó. Nhưng mà qua bao nhiêu cuộc hỷ nộ ai ố, bây giờ anh thắng không rốt cuộc có hỷ nộ ai ố là gì anh biết được. Ít nhất anh cũng biết được 90% với tuổi này rồi. Rốt cuộc có cái gì đâu. Anh thấy không? À, không có cái gì hết á. Một lúc tăng rồi phải hòa. Anh thấy không? Trong cái động nó có cái tịnh. Mà trong cái tịnh nó lại có cái động. Nào, cái người sáng suốt phải làm việc cho người ngu muội. Mà nhờ ngu tôi mới có sáng suốt. Anh thấy rõ chưa? Thì hai cái nó tương giao và nó luân chuyển. Đó là cái bánh xe tiến hóa của các càn khôn. Mà trong đó có phần của mình. Mình cho mình khác biệt hơn những cái kia thì mình tự cô lập mà thôi. Thì mình phóng trong thức hòa đồng thì mình có. À, trong cái ý chí của mình là vô cùng. Thì anh thấy ý chí của anh nghĩa là không thua ai hết thì anh phải có sự thành công chứ. Phải không? Nhưng mà qua cái thành công này anh thấy cũng chưa có thành công. Anh còn phải vun bồi cái ý chí lớn rộng nữa. Thì tới nữa, sang suốt đời đời rồi anh sánh cái tiểu thiên địa bản thể anh tường trung hạ, nó cũng như càng không đúng chỗ vậy. Mà tại sao anh lại không có sáng lạng bằng nó, anh phải tìm một cái sáng trong anh, nó đã có từ lâu, không phải mới có và không cần xin ai hết. Nên chịu gọt rửa thì anh có cái gì, anh chịu dồn mài ý chí ngày nay anh mới có sự nghiệp. Anh thấy không? Mà chịu gọt sữa thì mình trở về với mình là mình cũng rõ rệt hơn. Và mình sẽ thấy tất cả. Thì những vị đó cũng họ đã hành, đã hành họ mới thành. Còn mình phải hành chứ, mình không hành mình sao không? Ở đời anh không học được cái gì. Học hỏi mà. Tiên qua mà. Phải như vậy. Cho nên nghĩa là ngay trong gia đình mình cũng là cả một rừng sách vở chứ đâu phải một cuốn sách. Thấy không? Mình học được cái chuyện luân hồi mà rõ cái luân hồi nhiều kiếp của vợ mình. Hay là một người vợ học rõ cái luân hồi nhiều kiếp của người chồng. Thì nghĩa là cả một nhà sách. Không phải một kiếp. Mà thấy rõ rồi là mình đạt tới thanh tịnh. Cho nên tại vì người ta lộn xộn, người ta không thấy chứ. Nhiều khi, sao đây? Bà nói như vậy, rồi chút nữa bà nói như vậy. Thế là tiếng nói nó không phải của bà. Tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho bà thức tâm. Nhiều khi tiếng nói cũng phải của mình á. Sau khi mình nói là sao mình thấy này, cái nó không có đúng. Cái tiếng nói này là của càn khôn vũ trụ cho mình thức tâm. Tập mắt mình dòm để thức tâm, lỗ tai mình nghe để thức tâm, lỗ mũi mình ngửi để thức tâm, cái miệng mình ăn để thức tâm. Mà cái vốn của mình là ở đâu? Thanh tịnh là sao? Làm sao đạt được thanh tịnh? Đó, anh đã đạt vô cái đó rồi, anh mới làm engineer nổi chứ anh thiếu thanh tịnh, làm sao làm anh học được, mình vẽ được, mình làm project được. Anh thấy không? Phải cái thanh tịnh và cái sáng suốt không? À, muốn giải thoát thì đạt được cái đó, mà đi đó. Còn không đạt ra cái đó, không đi ra. Nhiều người tu còn lo cho người này, người kia, người nọ không được. Mình phải dồn mình. Và lập lại trật tự sẵn có của chính mình, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mình thấy con đường đi, mình không bị kẹt. Và không có bao giờ không có việc làm. Lúc nào cũng có việc làm hết. Để hiểu và để khai triển trở về với thanh tịnh và sáng suốt là làm hết. Cho nên cái phương pháp công phu của đàn chúng tôi là trong giờ làm việc, mình công học. Trong giờ nói chuyện, mình công học. Trong buổi ăn, mình công học. Nguyên lai bổn tánh của cộng rau, mình cũng phải biết. Là phải quan thông mọi sự việc. Nhưng mà muốn thì phải qua nhồi quả mới có thanh tịnh. Thấy không? Bây giờ như ví dụ anh đi qua Phi Đức Tăng làm việc, mình qua một hồi đi máy bay này kia diện, để anh xem lại Phi Đức Tăng. Nhiều chuyện anh có thể giúp đỡ Phi Đức Tăng. Hơn là lúc anh ở Phiền Tân. Anh thấy đó. Qua nó nhồi vậy. Mình thích. Nó nhồi đâu có mình thích. Thấy không? Cho nên cái tu này nó không có. Nó chấp nhận nó luôn luôn ngu. Và nó học hỏi. Cho nó không có dám nó khôn hơn người. Nó là thằng ngu để đi học. Mà khoa học bây giờ trong trình trạng ngu để đi khai thác. Còn nếu nó khôn thôi nó đi lại làm chi cái đó. Thấy không? Cái ngu để đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt, lúc đó mới công hiến cho nhân loại. Thì không bao giờ chúng ta ngừng trong chương trình học hỏi. Phải học mãi mãi và tiến mãi mãi. Rốt cuộc là chúng ta thấy đang làm việc. Chúng ta ăn nãy giờ chứ đâu ai giữ được cái gì. Một giọt nước đây rồi cũng phải trả lại. Cái định luật vay trả để ta thức tâm. Chứ không phải cho ta hưởng thụ. Không có gì nữa. Nếu hưởng tụi đâu có bao giờ già, mình đâu bao giờ chết. Tôi không có hưởng, tôi chỉ có học mà thôi. Cái sanh lão bệnh tử khổ là chỉ có học chứ không có hưởng. Thì mình biết mình học rồi lúc nào mình cũng an tâm. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy. Cái quan trọng là tình thương và đạo đức mình giữ được là vốn mình Phật. Đâu đâu mình cũng có bạn, đâu đâu mình cũng có việc làm. Mình không có sống trong sự chấp mê nữa. Nhưng mà mình giải tỏa được sự chấp mê để đi tới hòa đồng. Nên khi mà thực hiện được thương và đạo đức. Cho nên chúng ta sống ở đời, đâu có phải đi vô chùa tù mới biết. Từ kiến thức một, tới kiến thức kia nó dạy chúng ta. Từ cái hoàn cảnh nó dạy, nhìn tiếng. Mà ai dạy, ông trời cũng dạy rõ ràng, mà ai thấy ông trời đó. Mỗi người đều hướng hơi thở công bằng, hít vô và thở ra, chứ có người nào mà hơn người nào đâu. Và hơi thở cả càng không vũ trụ cung ứng cho nhân sanh để tiến hóa. Cọng cỏ nó cũng hưởng ứng một cái hơi thở phải không? Sự hòa hợp cả càng không vũ trụ để tiến về đâm nhất. Qua những nhồi quả kích động và phản động mới thành tựu. Cho nên cái phương tu này nó chỉ nó lập trật tự cho nó thôi. Người nào chịu tu thì lập lại trật tự khối óc, thanh lập hàng ngày. Mình thâu cái chuyện trần trược nó xâm chiếm mình. Tối mình thanh lập. Mình hít thở cũng hít cái sự thanh nhẹ của trời đất. Chứ không có dựa vào một cái thế lực nào mà để đem sự tâm tối cho sinh. Thì nó mới đạt cái sự công bằng trong nội thức.
Bây giờ mình lập lại trật tự. Nó đi có nhâm đắp tương thông. Nó mới đi được cái chiều hướng của cả không vũ trụ. Thì mình thấy cần làm thanh lập hàng ngày hàng giờ là một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Là mọi người sẽ đi con đường ta đã và đang được. Thấy chưa? Để anh thành công thì tất cả mọi người thành công. Đó. Cho nên anh làm ban đầu rất đơn giản là cơ hồn và chí mình thôi. Làm thử vậy thôi. Rồi vòng vòng 6 tháng ở đây con người thay đổi. Tâm tình thay đổi, cái gì thay đổi, anh thấy càng ngày càng sát xuất. Lúc hành văn ngôn nó khác rồi, nó giống như chưa nữa. Rồi từ đó anh mới đi về, anh thấy cảm thấy có sự hẹn. Rồi anh mới nhìn nhận được, có tâm lực. Ngày nay anh đi làm việc, anh dùng cái kiến thức làm việc thôi. Rồi kiến thức của anh sẽ để được bạn được đâu. Nó không mà có. Để anh nhìn cái không mà có. Sự thật của không là có, là cái hồn của anh. Mà cái hồn anh đang điều khiển cái xác cho phải xác điều cũng không. Anh đi làm việc mà cái xác không hồn được, có làm việc được. Anh thấy không? Cái xe nó giỏi biết mấy, nó giỏi hơn cái xác của anh mà không có anh lái nó không chạy. Thì mình thấy là cái hồn mình đang làm việc. Cho nên nhiều người khoa học nó không có hồn. Đây, có tâm linh đâu cũng biết chế được. Anh thấy không? Cho nên mình hiểu được cái này thì mình trở về. Mình trở về cái căn bản mình đi nhanh hơn. Anh có computer không? Có chứ. Cái khối óc của anh là computer không? Mà thiếu thanh tịnh thì anh quên hết cái gì? Mà anh thanh tịnh thì anh có tất cả, bấm đâu nó ra đó là. Vì tôi gặp anh với 10 năm sau anh tới, tôi cũng biết anh đi, tôi biết rồi. Chạy đi đâu? Vô rồi đó. À. Mà tôi cũng thanh tịnh thì tôi nhớ anh, mà nếu tôi động loạn tôi quay ra được. Anh thấy không? Cái ROC như là thu nhập bất cứ lúc nào, và phóng ra bất cứ lúc nào. Vì do cái gì? Cái điện. Không. Energy của anh không có tập trung nữa thì cái điện anh đâu có tìm. Khi tập trung rồi anh thấy cái điện, cái thấy cái hơi thở của anh không phải hơi thở nữa. Vì ban đầu anh hít thì hít hơi, mà sau này anh hít ánh sáng. Cái hơi là cái chấn động lực vô cùng để nuôi dưỡng nhân sanh. Thành chi điển quá trên bản vật, trong nơi bản vật quá trên thành chi điển. Anh thấy cũng có mà chắc đi rồi. Qua hai tháng sau mình mặc lên. Hay là bữa sau nó không mặc lên. Chỗ đó mình không tưới nước, mà bữa sau mình tưới nước nó là cũng mặc lên. Anh thấy không? Cái gì sống, luồng điển sống. Đâu phải vật chất hết. Thì mình nhìn nhận luồng điển rồi á, thì mình có điển rồi đó. Bây giờ điển mình phân tán hay là tập trung? Bây giờ mình mượn cái phương pháp để tập trung thay vì phân tán. Thì anh mới có cái chủ. Cái chủ của anh là đời đời bất diệt. Khi anh biết cái hồn anh không chết thì anh có làm gì hết. Anh không chết mà anh hại tôi thì tôi sao tôi thương anh? Chắc chắn như vậy. Bởi vì chúng ta không chết. Anh thấy không? Anh hiểu vậy anh? Tội nghiệp là. Mà anh biết cái hồn của anh là sống đâu hay sống con gạo đâu. Sống về cái thần thức. Anh thấy không? Sống về cái thần thức. Và cái thần thức anh được vun bồi lên thấy hạnh phúc. Bây giờ của nó không làm cho anh hạnh phúc được. Nó đến rồi nó đi, nó đâu có làm anh hạnh phúc. Bây giờ cái thức anh là cái hạnh phúc. Anh vun bồi được cái thức thanh tịnh là sáng suốt là toàn được. Mà ai làm cho anh chính anh là người tạo hạnh phúc cho anh. Mà anh là người tạo quả cho anh. Thấy không? Nếu bây giờ anh cứ thù ghét người này người nọ thì cả đêm cả ngày anh sẽ thấy xung quanh nó sẽ giết anh. Anh sẽ thương tất cả mọi người, anh chả sợ ai. Cái thương nó mà nó có giết tôi cũng chịu. Tôi thương như thương con, thương anh ruột, tôi thương cha, tôi thương thương tất cả, tôi càng không tôi thương là một. Có giết tôi cũng đặt chịu. Không bao giờ cái từ tâm anh bị giết. Anh thấy không? Cái đó là cái cao kia. Cái đó là cái thực trạng của người Việt Nam hiện tại ở Hải Ngoại. Phải không? Vì chúng ta ra đi, cái vốn đó mà con tiền bạc không có cạnh tranh nổi với người ta đâu. Theo hiểu thì không cạnh tranh nổi với người ta. Cái vốn căn bản của mình. Mà mình đi trước được á, người ta đã đại thọ giúp mình, bây giờ mình đi trước mình chẳng được cái hệ đó. Mình trả hết nó ra. Còn nếu không, cách nào chẳng. Ông Thích Ca trả một thứ một và trong hết rồi, có ai đòi nợ ông đâu. Bây giờ ngược lại người ta thiếu nợ ông Thích Ca. Vì ông đã hành sát và ông thành đạt, bây giờ mọi người thấy cái ơn ông rộng, sâu rộng, bây giờ người ta hành, người ta bắt trước nhờ ông, người ta được thanh thản nhẹ nhàng. Chiêu nhiêu danh ngài. Thành ra bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là đi trong cái tâm trạng đó. Thực hành, cái cơ hội, mắt đời, mở tâm đạo, pháp luân thích, thân thí điển, tôi càng khôn vũ trụ, quá giải, một ngày tới tối làm ăn nước được không, ai cũng thọ để đi mua sâu thôi, tiết kiệm tầm bậy nên nó chút vô trong cái xe rác của mình. Bây giờ làm sao mình giải, mình trả lại cho ông trời. Mình hít cái thanh vô, mình giải cái được, mình có chỗ chứ, ông trời có chỗ đó, ai mình không biết chỗ đó thì mình bận lòng. Bận lòng mình không thấy hạnh phúc, mình cứ giết nhiều đi rồi mình đem mình trả lại cho ông trời. Thế không? Mình cứu khổ mang thế, ai than thở với mình cũng được, mình là họ. Mà về nhà mình giải dục cho họ, mình giải bớt cái nghiệp cho họ, mình có cách giải. Vì anh chấp nhận anh hút dừng cho họ, và anh biết chỗ đi đâu. Mấy người khác nó không có chỗ đi đâu, nó săn, nó giận, nó gây lại với người ta, anh không gây, anh chê dạ, nó cũng vậy đó, rồi anh đem gì. Anh làm, cho nên mình nói nhiều với anh, và sẽ vui, anh thấy hạnh phúc. Vì như sinh con, bắt đầu mới có đạo. Chứ bị bỏ đời đi theo đạo chắc lắm, anh đạo đạo sống cũng. Ở đây chúng tôi có đầy đủ tài liệu giúp anh thành công. Có những con băng và mở tờ gái. Anh về nghe. Cái dễ chứ không có cái khó. Nhưng mà mình thiếu thanh tịnh thôi. Bây giờ mình lập lại thanh tịnh sáng suốt. Lúc nào việc gì nó xảy đến mình, người đó đến với ta là người đó là ta. Người đó là một vị Phật đang dạy ta. Người đó là một vị Thượng Đế đang dạy ta. Ta phải cố gắng. Mà phải qua trong tâm trạng của họ mới dẫn tiến họ. Hai bên đồng thiết, không dở cơ, không có kẻ thù, mà luôn luôn có bản thân. Anh thấy không? Thì đó là cái lê bắt bắt tu, thì phá đi cùng, mở cửa nào cũng mở được. Đâu có trở ngại, trong cuộc đời không có trở ngại. Anh thấy chỗ cộng sản là chỗ khó sống. Tôi ở chỗ cộng sản, nó bắt đi đi. Ok, tôi bắt tôi ở tù, tôi ở đâu? Bắt tôi làm gì tôi làm đấy, rồi tôi cũng đi vậy thôi. Mà bây giờ ở bên Việt Nam tôi cũng làm nhiều con chuyện, ra đây tôi cũng làm nhiều chuyện, tôi cũng làm hơn. Bởi vì cái quan trọng là cứu khổ ban vui thôi, tôi cũng làm gì hết. Ai tâm trạng không được khỏe mạnh, tôi nói cho họ tìm cách trở về với căn bản khỏe mạnh của chính họ. Ngoài việc là giết người, hại người tôi không làm, cứu người tôi chỉ bỏ sát không làm. Tôi chỉ thích vì nhiều thích. Thì ở Việt Nam như thế này, không khác gì hết. Rõ chứ, ông giàu có không? Tôi cần trở lại cái số không. Vì lúc tôi giáng lâm xuống thế gian là tôi không vô tư. Ngày nay cứ trần nhiễm trần nhiều chuyện trong đầu ạ. Bây giờ tôi làm sao thanh lập trở về không?